là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đồng hành với chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là câu chuyện truyền thanh, nông dân cũng có lương hưu. Cuối chương trình là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, hôm qua đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kiểm tra thực địa tuyến đường nối giữa quốc lộ 32 với cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn qua địa phận xã Nậm Có và Chi Cú Nhà, huyện Mù Căng Chải. Cùng đi có đồng chí Sáng A Tông, Ủy viên Ban thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Tuyến đường kết nối Mường La, Sơn La, Than Uyên, Tân Uyên, Lai Châu, Mù Căng Chải, Văn Chấn, Văn Yên, Yên Bái với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai tại nút giao IC15 có tổng mức đầu tư 1.900 tỷ đồng. Quy mô đường cấp 4 miền núi với tổng chiều dài 69 km do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tỉnh Yên Bái làm chủ đầu tư. Điểm đầu tuyến thuộc địa phận xã Chế Cú Nha, huyện Mù Căng Chải, điểm cuối tuyến tại lý trình km 68 950 giao với đường Gia Hội, Đông An tại km 15 375 thuộc địa phận xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên. Ngay khi triển khai dự án, huyện Mù Căng Chải đã tập trung chỉ đạo các ngành thành lập 4 tổ phối hợp với các sở ngành và 2 xã vận động nhân dân hiến đất và chủ trương đo đạc các diện tích đất ở, đất trồng lúa để hỗ trợ cho các hộ dân, để hỗ trợ đền bù đất trồng lúa, nhà ở cho các hộ dân. Qua công tác tuyên truyền, hầu hết các hộ dân đều đồng thuận hiến đất nương, vườn tạp cho việc thi công tuyến đường. Huyện Mù Căng Chải cũng đề nghị với đoàn công tác và các sở ngành của tỉnh cần có cơ chế chuyển đổi các diện tích rừng nghèo kiệt sang đất sản xuất để các hộ dân bị thu hồi đất ruộng có quỹ đất sản xuất, có cơ chế hỗ trợ các hộ dân bị mất hoàn toàn đất trồng lúa để người dân tiếp tục ổn định cuộc sống. Các ngành của tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với huyện chỉ đạo nhà thầu giải phóng đến đâu thi công đến đó để đảm bảo việc thi công tuyến. Qua kiểm tra thực địa và làm việc với huyện Mù Căng Chải, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ghi nhận những kết quả trong công tác tuyên truyền giải phóng mặt bằng của huyện Mù Căng Chải. Đồng thời mong muốn trong quá trình thực hiện cần có sự thống nhất cao giữa các ngành của tỉnh với huyện và các xã. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ban Quản lý Dự án tỉnh tăng cường bố trí cán bộ phối hợp chặt chẽ với huyện, 2 xã và các thôn bản để giải quyết các vấn đề phát sinh một cách triệt để, tiếp thu ý kiến lãnh đạo địa phương, chỉ đạo các đơn vị triển khai thi công tuyến có hiệu quả và hạn chế thấp nhất làm ảnh hưởng đến đời sống của bà con. Sở Giao thông Vận tải sớm đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh đầu tư xây dựng các tuyến kết nối với tuyến đường để khai thác hiệu quả, rà soát lại bản vẽ thi công để có thiết kế phù hợp địa hình và hạn chế tác động đến môi trường cảnh quan, thường xuyên kiểm tra, kiểm soát việc thi công của các nhà thầu. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhanh chóng đề xuất chuyển đổi mục đích sử dụng các diện tích đất rừng và bàn giao đất cho nhà thầu, có phương án quản lý và bảo vệ rừng, nhất là khu vực có tuyến đường chạy qua. Huyện Mù Căng Chải tiếp tục quan tâm tuyên truyền vận động nhân dân đồng thuận hiến đất, phối hợp các cơ quan đơn vị để thi công tuyến, rà soát lại quỹ đất trên địa bàn 2 xã để xem xét giao đất sản xuất cho các hộ bị mất đất sản xuất, đất trồng lúa, ưu tiên các chính sách hỗ trợ cho các hộ hiến đất, mất đất sản xuất, điều định đời sống.
Thưa quý vị và các bạn, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vừa tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Thời gian qua, việc tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được Yên Bái đẩy mạnh thực hiện với hình thức đa dạng, nội dung phong phú. 6 tháng đầu năm, ngành chức năng đã kiểm tra 410 vụ, xử lý 265 vụ, phạt hành chính trên 600 triệu đồng, tiền bán hàng tịch thu gần 1,7 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 2,3 tỷ đồng. Đến nay, tỉnh đã hình thành hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng từ cấp tỉnh đến huyện. Các tổ chức xã hội, các chi hội trực thuộc tham gia công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã có nhiều cố gắng nỗ lực, dần khẳng định vai trò là cầu nối giữa người tiêu dùng với cơ quan quản lý nhà nước. Nhờ đó, người tiêu dùng đã nâng cao nhận thức, hiểu về quyền lợi của mình để lựa chọn hàng hóa có xuất xứ rõ ràng, tem nhãn mác theo quy định. Các doanh nghiệp, tổ chức sản xuất kinh doanh chủ động sản xuất hàng hóa có chất lượng, sức cạnh tranh cao, đáp ứng yêu cầu tiêu dùng. Sau tháng cuối năm, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thực hiện tốt quy chế phối hợp, tăng cường thanh tra, kiểm tra chống gian lận thương mại, vệ sinh an toàn thực phẩm. Hội nghị cũng lồng ghép phổ biến kiến thức về chuyển đổi số gắn với đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các giao dịch thương mại điện tử của nền kinh tế số.
Thực hiện kế hoạch số 61 của tỉnh ủy Yên Bái về triển khai thí điểm sử dụng nền tảng số sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái, đến nay toàn tỉnh có 41 tổ chức đảng với 170 chi bộ và 4.002 đảng viên tham gia. 170 chi bộ sinh hoạt trên nền tảng sổ tay đảng viên điện tử. Trên 1.999 đảng viên tham gia, có 1.736 đảng viên đã tạo tài khoản, đạt 86,8%, còn 263 tài khoản chưa tạo do chưa có điện thoại thông minh. Việc triển khai ứng dụng nền tảng số, sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái thể hiện quyết tâm của tỉnh trong thực hiện số hóa về nghiệp vụ công tác đảng, đẩy mạnh các ứng dụng nền tảng, phần mềm và công tác chuyển đổi số của cấp ủy tổ chức đảng đảng viên, đồng thời đẩy đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trên địa bàn.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 25 nhà máy thủy điện đang hoạt động, phát điện với tổng công suất 520 MW, trung bình hàng năm đạt khoảng 1,8 tỷ kWh điện, đóng góp quan trọng vào việc giữ vững an ninh năng lượng cho quốc gia. Cùng với đó, các dự án trên đã đóng góp cho giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh hàng năm hơn 2.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 350 tỷ đồng. Ngoài ra, các nhà máy thủy điện còn tạo việc làm ổn định cho hơn 600 lao động với mức lương trung bình 9 triệu đồng một người một tháng. Các dự án còn tích cực tham gia đóng góp xây dựng các công trình công ích như giao thông nông thôn, trường học và tham gia các hoạt động từ thiện trên địa bàn các huyện, xã khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Tòa án Nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức phiên tòa trực tuyến với điểm cầu trại giam công an tỉnh xét xử hai vụ án hình sự liên quan đến ma túy. Đây là phiên tòa xét xử theo hình thức trực tuyến đầu tiên được tổ chức tại Yên Bái. Theo đó, Tòa án Nhân dân tỉnh đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với hai bị cáo Trang A Nhà, sinh năm 1989 và Thào Tráng Của, sinh năm 1985, cùng trú tại bản Pú Cang, xã Nậm Khắt, Mù Căng Chải. Tuyên phạt bị cáo Trang A Nhà 16 năm tù và bị cáo Thào Tráng Của 9 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Xét xử phúc thẩm trực tuyến vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Văn Điều, sinh năm 1976, trú tại thôn Quẽ Ngoài, xã Yên Thái, huyện Văn Yên. Giữ nguyên án sơ thẩm xử phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Văn Điều về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại phiên tòa xét xử trực tuyến, các cơ quan tiến hành tố tụng đã triển khai đầy đủ các thủ tục của một phiên tòa theo quy định. Phiên tòa trực tuyến diễn ra trong không khí trang nghiêm, trật tự, đường truyền giữa các điểm cầu ổn định, hoạt động nhịp nhàng và hiệu quả. Quá trình chuẩn bị phiên tòa tiến hành xét xử trực tuyến đảm bảo tuân thủ đúng quy định và hướng dẫn. Sau khi xét xử, Tòa án Nhân dân tỉnh đã tiến hành họp để ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời rút kinh nghiệm những thiếu sót cho việc tổ chức những phiên tòa sau này. Việc xét xử trực tuyến nhằm hỗ trợ hoặc thay thế xét xử trực tiếp, giúp tòa nâng cao chất lượng xét xử, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành, mở rộng cơ hội tổ chức xét xử ở mọi nơi, mọi lúc.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước nhằm hỗ trợ những người không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc có thể hưởng nhiều quyền lợi về khám chữa bệnh, lương hưu khi hết tuổi lao động. Theo đó, tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khi hết tuổi lao động và đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định, người dân sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng đến trọn đời. Vậy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có quyền và lợi ích gì? Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Nông dân cũng có lương hưu.
Nhờ trồng rừng nguyên liệu giấy mà mấy năm nay cuộc sống của gia đình ông bà Lý Sự khấm khá hẳn lên. Tuy nhiên, mới ngoại tứ tuần mà sức khỏe của ông Sự đã có chiều hướng đi xuống. Hôm nay, các chân ông lại sưng phù lên vì bệnh gút không đi làm được. Ngồi nhà một mình ngao ngán chịu đựng những cơn đau, ông lo lắng cho cuộc sống tương lai khi tuổi già đến không còn sức lao động. Mải suy nghĩ, ông bỗng giật mình khi bà Lý và bà Mai hàng xóm đi chợ về mở cửa vào nhà gọi to.
Ông Sự ơi! Ơi ông Sự! Ông ngủ đấy à? Sao mà yên ắng thế?
Tôi đây. Ngủ được thì đã tốt. Bà Mai sang chơi à?
Vâng, chào ông. Nghe bà nhà nói ông bị gút. Thì ông đã đỡ đau chưa? Rõ khổ. Cái bệnh này mà không kiêng khem được ấy, là nó hành mình ngay đấy ông ạ.
Cảm ơn bà. Tôi uống thuốc ngay nên cũng khá hơn rồi bà.
Thế từ sáng ông đã ăn uống thuốc thang gì chưa? Mà sao ông bày giấy tờ gì ra khắp cái bản bừa bộn thế này? Xem nào, toàn thấy là bảo hiểm, bảo hiểm xã hội tự nguyện. Này, ông định xin làm đại lý bán bảo hiểm hay sao mà nghiên cứu kinh thế?
Buôn bán cái gì? Hết huyết áp, dạ dày, lại đến bệnh gút. Tôi đang lo sức khỏe kém thế này, mấy năm nữa về già không lao động được nữa thì không biết là sống kiểu gì đấy bà.
Tưởng gì, mới hơn 40 tuổi đầu mà cứ làm như ông cụ non không bằng ấy. Từ đây đến lúc đấy còn lâu, mà đến lúc đấy đã có con cháu nó lo rồi, sợ gì?
Mình phải chủ động cuộc sống của mình bà, cứ ngồi đấy mà chờ chúng nó. Chúng nó còn có cuộc sống của chúng nó bà.
Thế thì ông cứ chịu khó cày sâu cuốc bẫm là khác có tiền cho tuổi già. Chứ ngồi tìm hiểu mấy cái bảo hiểm này ấy, thì làm gì ra tiền cho nó mệt người.
Các bà này, tôi thấy ông Bình, bà Tâm, ông Vững ở làng mình ấy, có lương hưu sống thảnh thơi lắm. Vì thế tôi cũng đang tính làm sao để có lương hưu đây các bà.
Ông dở người à? Người ta là cán bộ nhà nước nghỉ hưu, ông so sao được với họ?
Ông sự ông nói đúng đấy bà. Nông dân bây giờ cũng có lương hưu đấy.
Lại cả bà nữa. Từ cổ chí kim, bà đã thấy ai làm nông lâm nghiệp ở làng mình ấy có lương hưu bao giờ chưa?
Cái bà này, người ta chưa nói xong đã cãi rồi. Không biết thì dựa cột mà nghe đây này. Muốn có lương hưu ấy thì phải mua bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đơn giản thế thôi.
Mua bảo hiểm á? Thôi thôi thôi, tôi xin ông, tránh xa mấy cái bảo hiểm cho tôi nhờ. Không khéo ấy, lại mất trắng như chơi ấy.
Bà Lý này, cái bảo hiểm xã hội tự nguyện ấy, nó là một loại hình bảo hiểm của nhà nước đấy. Và cũng do nhà nước tổ chức thực hiện. Không có cái chuyện lừa đảo ở đây đâu.
Ai bảo bà thế?
Ôi giời ấy, thì thằng Thông nhà tôi ấy, là cán bộ ngành bảo hiểm xã hội. Nó cũng đang vận động tôi tham gia mà. Thằng Thông nhà tôi nó bảo với tôi là con muốn bố mẹ mua bảo hiểm xã hội để sau này các cụ ấy, lúc nào cũng có tiền tiêu, tự do, tự tại, không phải xin con cháu. Nếu không may ốm đau, ấy, phải vào viện thì cũng đã có thẻ bảo hiểm y tế rồi. Tôi thấy nó nói cũng có lý đấy bà.
Thế tiền ấy ai trả cho bà?
Thì đương nhiên là tiền của mình rồi. Bây giờ mình mua bảo hiểm xã hội tự nguyện, mỗi tháng một ít, coi như là cái của để dành cho tuổi già mà bà.
Tôi tính rồi. Hàng tháng, số tiền thu hoạch các sản phẩm phụ từ rừng, tôi sẽ dành để mua bảo hiểm tự nguyện. Tiền tiêu pha sinh hoạt thì đã có vườn rau của bà. Còn tiền bán rừng hàng năm dành để lo việc lớn. Bà thấy thế có được không hả bà?
Thôi thôi thôi, tôi xin ông đấy. Toàn tính cua trong lỗ. Tôi ý, là tôi nhất quyết là không có bảo hiểm, bảo hộ gì hết.
Bà Mai này, lúc nào cháu Thông về, tôi phải nhờ cháu sang khai sáng cho cái đầu bảo thủ lạc hậu của bà ấy, nhà tôi mới được bà.
Dám chê tôi là bảo thủ lạc hậu à? Thế này á, hãy đợi đấy nhá.
Đúng lúc này, anh Thông con bà Mai, cán bộ bảo hiểm xã hội huyện ghé qua nhà, thấy cổng đóng, then cài, đoán mẹ sang chơi nhà ông bà Lý Sự. Anh phóng xe máy thẳng vào sân, gọi to.
À, bác Lý, bác Sự ơi, mẹ cháu có ở bên này không?
Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, vừa nhắc đến tên thằng cháu là nó có mặt liền. Thông vừa về đây hả cháu?
Vâng.
Mẹ bác cháu đang bác. Ở đây, vâng. Cháu vào nhà cái đã, dạ, mấy vâng. Khi cán bộ huyện về nhỉ?
Cháu chào hai bác ạ.
Bác cũng đang muốn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy.
Ôi, tốt quá.
Nhưng nói mãi mà bác gái cháu vẫn chưa thông.
À thế à.
Nhân tiện đây ấy, cháu tranh thủ giải thích để bà ấy thấy được cái hay, cái tốt của loại hình bảo hiểm này đi cháu.
Này cháu, chả biết ông ấy nghe ai xui khôn, xui dại thế nào mà cứ đòi mua bảo hiểm để được hưởng lương hưu. Quá hoang đường.
Bác ơi, không hoang đường tí nào đâu ạ. Chuyện này là chính xác 100% đấy.
Ôi thế ạ?
Không chỉ nông dân, lao động nông thôn, mà đến bây giờ là cả lao động tự do, rồi kinh doanh buôn bán nhỏ nữa, đều được hưởng lương hưu nếu mà tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy bác ạ.
Thế là thật hả cháu?
Dạ vâng.
Thế cái bảo hiểm này ấy, nó có an toàn không hả cháu?
Ôi dồi ôi bác ơi, bảo hiểm xã hội tự nguyện là một chính sách mới của Đảng và Nhà nước ta, được quy định trong luật bảo hiểm xã hội và chính thức được thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2008 cơ mà.
Này, thế bác hỏi này, thế cái bảo hiểm này ai tham gia cũng được hả cháu?
Vâng, đúng rồi bác ạ. ngoài những người đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như là cái cán bộ như bọn cháu này, rồi công chức viên chức nhà nước, rồi chiến sĩ lực lượng vũ trang, thì tất cả công dân của chúng ta từ 15 tuổi trở lên đều có thể tham gia bảo hiểm các bác ạ.
Này, con nói rõ cho bác Lý biết về cái lợi ích của bảo hiểm này, cho bác yên tâm đi con ạ.
Dạ vâng, cụ thể là đến khi tuổi nghỉ hưu là nam là ở tuổi 62 các bác ạ, rồi nữ là 60 tuổi và có thời gian đóng bảo hiểm từ 20 năm trở lên thì sẽ được hưởng lương hưu và được cấp cái thẻ bảo hiểm y tế miễn phí nữa đấy, với mức chi trả là bằng 95% chi phí khám chữa bệnh đấy, và được hưởng mai táng phí bằng 10 tháng lương cơ bản, và được hưởng cái tiền tuất một lần nếu không may qua đời các bác ạ, và được nhận trợ cấp một lần nếu không có đủ điều kiện để nghỉ hưu. Rất tuyệt vời luôn.
Thế hàng tháng ấy có phải đóng nhiều tiền không hả cháu?
Và mức đóng hàng tháng thì sẽ bằng 22% cái mức thu nhập do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn, và được nhà nước hỗ trợ là 10%, mức thấp nhất là 297.000 đồng một người một tháng. Mức đóng cao nhất là 6,556 triệu đồng một người một tháng các bác ạ.
Có nghĩa là trong khoảng này, tùy thuộc vào điều kiện kinh tế của gia đình mình, chúng tôi có thể chọn mức đóng phù hợp được không?
Vâng, đúng như thế bác ạ. Ừ.
Này, con cứ phải ví dụ cụ thể cho nó dễ hiểu. Chứ cứ phần trăm lương cơ sở, cơ bản, bọn tao có được lĩnh lương đâu. Mà biết, nghe cứ như là vịt nghe sấm ấy.
Thôi, cháu cứ nói luôn cho nó nhanh.
Dạ.
Như nhà bác đây, chẳng hạn, bác trai muốn tham gia thì phải đóng bao nhiêu, và khi về hưu thì được lĩnh bao nhiêu hả cháu?
Vâng, cháu hiểu ý của bác rồi. Ví dụ như là bác sự mình đây, là không thuộc hộ gia đình nghèo hay cận nghèo, nếu tham gia đăng ký mua bảo hiểm xã hội tự nguyện ở mức thu nhập là 1.500.000 đồng một tháng, thì số tiền bác phải đóng là 297.000 đồng thôi.
297.000 đồng thôi à?
Và sau khi đến tuổi nghỉ hưu ấy, thì các bác sẽ được lĩnh khoảng là 1.145.000 đồng một tháng. Là chưa tính đến là hệ số trượt giá đấy các bác ạ. Vâng.
Này, cháu này, bác muốn đăng ký tham gia ở cái mức thu nhập 3 triệu đồng trên một tháng. Cháu tính hộ xem bác cụ thể nó là bao nhiêu.
Vâng, tốt quá.
Xem nào.
Vâng. Nếu mà bác đăng ký ở mức này ấy, thì sau khi trừ đi phần trăm nhà nước hỗ trợ là 10% như nói ở trên ấy, thì số tiền bác thực phải đóng sẽ là 627.000 đồng một tháng, và số lương hưu bác sẽ được lĩnh là khoảng 2.290.000 đồng một tháng, chưa tính đến hệ số trượt giá các bác ạ.
Dồi ôi, như vậy là số lương hưu được hưởng sau này gấp đôi cái số mình phải đóng hiện tại đấy các bà. Số tiền này á đủ phục vụ nhu cầu chi tiêu thiết yếu của tuổi già thôi.
Bà Lý này, tính ra thì với cái mức đóng này, mỗi ngày ông Sự chỉ cần tiết kiệm có 20.000 đồng là mua được bảo hiểm tự nguyện rồi đấy.
Đúng rồi, vâng, có 20.000 đồng
thôi. Nhưng mà ông ấy nhà tôi ấy đã 45 tuổi rồi, làm sao đủ thời gian tham gia nữa.
Ồ bác ơi, loại hình bảo hiểm tự nguyện là không quy định giới hạn về tuổi tham gia đâu.
À thế à?
Trường hợp những người đã đến tuổi nghỉ hưu mà vẫn còn thiếu năm đóng bảo hiểm ấy, thì có thể đóng một lần luôn cho những năm còn thiếu các bác ạ. Như bác Sự đây, nếu đóng đến năm nghỉ hưu 62 tuổi là đã được 17 năm, bác sẽ đóng tiếp một lần cho 3 năm còn lại, thế là ok luôn.
Thủ tục đóng có phức tạp không cháu?
Bác ơi, cũng rất thuận lợi và nhanh chóng thôi. Bác có thể đóng theo tháng, theo quý, 6 tháng hàng năm, hoặc đóng một lần cho nhiều năm cũng được. Chỉ cần liên hệ với nhân viên đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện của xã mình, các bác sẽ được tư vấn, hướng dẫn rất là cụ thể, rồi hỗ trợ kê khai đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Các bác cứ yên tâm.
Đấy, nghe thấy cháu Thông giải thích cụ thể thế mới thấy được cái hay, cái mới của cái anh bảo hiểm xã hội tự nguyện ấy chứ. Tôi đồng ý cho ông tham gia đấy. Nhưng mình phải cân đối, tính toán xem mức đóng nào cho nó phù hợp ông nhỉ.
Này, tôi tính rồi. Bà ơi, nhà mình sẽ tham gia ở cái mức là thu nhập là 5 triệu đồng.
5 triệu đồng một tháng á?
Mỗi tháng mình sẽ phải đóng khoảng 1.100.000 đồng. Mai kia mình được hưởng khoảng hơn 3 triệu lương hưu,
đủ để tôi và bà ấy chi tiêu tuổi già đấy bà.
Cũng được. Coi như mình bỏ ông mỗi ngày 40.000 đồng, ông nhỉ?
Đúng rồi.
Được.
À, các bác ạ, trong cuộc sống thì có rất nhiều biến động mà chúng ta không có thể biết trước được là cái việc gì sẽ xảy ra trong tương lai. Và mai sau thì khi các bác tuổi cao sức yếu, kéo theo nào là ốm đau bệnh tật, không còn khả năng lao động nữa, thì chính những đồng lương hưu từ nguồn bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ là điểm tựa quan trọng để mà giúp tuổi già tránh được rủi ro và cơ bản ổn định cuộc sống, và đặc biệt là không phải lệ thuộc quá nhiều vào con cái nữa. À, bởi vậy mua bảo hiểm xã hội tự nguyện chính là việc làm khôn ngoan và rất là thiết thực đấy các bác ạ.
Chuẩn! Nhờ cái anh bảo hiểm xã hội tự nguyện này mà nông dân chúng ta ai cũng có lương hưu các bà nhỉ?
Đúng rồi đấy, nông dân cũng có lương hưu, thật tuyệt.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, là tỉnh nội địa, Yên Bái có nhiều tiềm năng thế mạnh để sản xuất các mặt hàng xuất khẩu. Cùng với sự hỗ trợ của chính phủ, các bộ ngành trung ương và địa phương, hiện các doanh nghiệp xuất khẩu của tỉnh đã đẩy mạnh tìm kiếm thị trường, xúc tiến thương mại để tiêu thụ sản phẩm, để phát triển sản xuất, góp phần tăng trưởng doanh thu, tạo nhiều việc làm cho người lao động, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội địa phương. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, những mặt hàng của Công ty Cổ phần Lâm Nông Sản Thực phẩm Yên Bái tiếp tục chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, đã tạo ra những khó khăn cho doanh nghiệp trong sản xuất. Tuy nhiên, nhờ sự chủ động linh hoạt trong xúc tiến thương mại, công ty đã kết nối được với những bạn hàng truyền thống tìm kiếm đối tác mới, nên 6 tháng đầu năm, doanh thu từ xuất khẩu đã đạt 10 triệu đô. Ông Nguyễn Văn Chữ, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Lâm Nông Sản Thực phẩm Yên Bái, nói:
Đối với cái sản phẩm vàng mã của công ty thì cái thị trường vàng mã nó không được rộng như là các cái mặt hàng khác, chủ yếu là xuất sang thị trường Đài Loan. Vì vậy mà công ty thì ngoài cái việc mà làm việc với các đối tác lâu năm thì công ty cũng thường xuyên có những cái chương trình đi tìm hiểu thị trường tại Đài Loan và tìm kiếm thêm các khách hàng Đài Loan. Thì nhìn chung thì qua những cái việc tiếp xúc với các khách hàng tại thị trường Đài Loan thì cái thị trường cũng ngày được mở rộng ra.
Với đặc thù các doanh nghiệp sản xuất của tỉnh chủ yếu doanh nghiệp vừa và nhỏ, do đó việc sản xuất các mặt hàng lâm nông sản để xuất khẩu cũng phải cạnh tranh với các doanh nghiệp có tiềm lực. Nên thời gian qua, việc tiêu thụ hàng hóa của doanh nghiệp gặp không ít khó khăn. Song do linh hoạt chủ động khai thác sàn thương mại điện tử, nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng yêu cầu của bạn hàng. Chính vì thế nhiều mặt hàng lâm nông sản như chè, quế, gỗ của Yên Bái đã và đang xuất khẩu đi các nước, chia sẻ những nỗ lực của doanh nghiệp trong xuất khẩu. Ông Cao Huy Điều, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Sản xuất Thương mại Đạt Phương cho biết thêm.
100% xuất sang thị trường nước ngoài. Thì yếu tố để xuất sang thị trường nước ngoài thì yếu tố quan trọng nhất là về cái chất lượng. Đảm bảo được cái chất lượng về cái chất lượng của khách hàng chấp nhận. Về thứ nhất về cái yếu tố về môi trường và yếu tố về các cái khách quan khác như là chúng tôi sẽ nguồn gốc đầu vào của chúng tôi là mua 100% là gỗ rừng trồng. Vì gỗ xin đã gỗ rừng trồng thì khách hàng chấp nhận, để đối với lại khách hàng ở Hàn Quốc chấp nhận với cái sản phẩm mà đã có cái yếu tố về môi trường, về xã hội thì người ta sẽ chấp nhận với cái sản phẩm của chúng tôi sản xuất ra.
Là doanh nghiệp FDI chuyên sản xuất ván lát sàn và tủ bếp xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Công ty trách nhiệm hữu hạn ngành gỗ Thiên An Việt Nam đóng tại khu công nghiệp phía Nam hiện có một nhà máy rộng trên 7 hectare. Trung bình mỗi năm cho công suất lên tới trên 2 triệu mét khối mỗi năm. Nhờ được hưởng ưu đãi thuế từ việc xuất khẩu mặt hàng này, do vậy từ đầu năm đến nay, khi dịch COVID-19 được khống chế, doanh nghiệp đã tăng cường sản xuất và xuất khẩu. Trao đổi về nỗ lực xuất khẩu của doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm, ông Tan Yuyun, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn ngành gỗ Thiên An Việt Nam cho hay.
Đây bên là nguyên liệu, đa phần đều là địa phương, ví dụ như là chao hao bản,
Công ty chúng tôi từ đầu năm đến nay liên tục nhận được các đơn hàng xuất khẩu. Do đó các dây chuyền sản xuất tủ bếp lắp ghép đã làm việc hết công suất. Hiện tại trung bình mỗi tháng công ty xuất 24.000 bộ sản phẩm, doanh thu trung bình mỗi tháng trên 28 tỷ 500 triệu đồng. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2022 là gần 200 tỷ đồng và doanh thu trung bình mỗi năm đạt từ 350 đến 400 tỷ đồng. Sau gần 2 năm bị gián đoạn do dịch COVID-19, năm 2022, các hoạt động sản xuất kinh doanh đã dần nối lại. Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất đã bắt tay vào phục hồi sản xuất kinh doanh, song nhờ đẩy mạnh việc kết nối giao thương, sự chủ động của các doanh nghiệp, hợp tác xã trong tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm. Trong 7 tháng đầu năm 2022, giá trị xuất khẩu của tỉnh Yên Bái đạt trên 171 triệu đô la, tăng 49% so với cùng kỳ, đạt 61% kế hoạch năm. Trong đó đóng góp nhiều vào giá trị xuất khẩu nhóm hàng nông lâm sản chế biến, tăng mạnh chủ yếu là sản phẩm đồ gỗ cao cấp, gỗ xuất khẩu sang thị trường Mỹ, nhóm chế biến khoáng sản và nhóm may mặc.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chế độ bảo hiểm được nhà nước bảo hộ. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng khi về già, được cấp thẻ bảo hiểm y tế trong suốt thời gian hưởng lương hưu, được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí khi tham gia. Lương hưu được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng, được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân, được hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở và chế độ tốt khi người tham gia qua đời. Để tuổi già thảnh thơi, an vui, hãy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay hôm nay.
À, con chào cậu Mạnh.
Ừ, cậu chào bé Bông.
Cậu Mạnh đấy à, cậu ngồi chơi chờ anh một chút nhá. Anh đang rửa tay trong bếp tí.
Vâng, anh đang làm món gì vậy? Để em đỡ một tay, mà anh cho em xí lửa.
Sao? Cậu vẫn hút thuốc à?
Vâng, em đang cố bỏ, nhưng mà thấy khó quá.
Khó? Đầy việc to lớn tôi còn thấy cậu làm được. Có mỗi cái bỏ thuốc thì có gì mà khó. Mà hút thuốc thì toàn thấy độc hại chứ. Nào là gây thiếu oxy trong máu này, gây hại cho tim mạch này, rồi còn đột quỵ nữa. Hàng bao nhiêu là bệnh do hút thuốc đấy. Cậu không thấy ông Bách à? Hút thuốc đấy, ung thư, đi bệnh viện cả tháng nay rồi.
Ôi dào, em đang thanh niên trai tráng thế này.
Cậu đừng có chủ quan. Nếu muốn giữ sức khỏe thì phải giữ từ khi còn sức khỏe, chứ đợi đến lúc mắc bệnh rồi thì hối không kịp.
Vâng, em...
Cậu Mạnh ơi, cậu đừng hút thuốc, con sợ cậu ốm lắm.
Ừ, cậu xin lỗi bé Bông. Cậu sẽ cố gắng bỏ thuốc lá để không ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân và để bé Bông của cậu không còn lo lắng nữa nhé.
Hoan hô cậu.
Viettel Money, chuyển tiền an toàn, mua bán tiện lợi, mọi lúc mọi nơi. Viettel Money kiến tạo cuộc sống mới. Viettel Money, chuyển tiền an toàn, mua bán tiện lợi, mọi lúc mọi nơi. Viettel Money kiến tạo cuộc sống mới.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Divao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.